This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Với những bản tin do Hoàng Tính cập nhật trên những website mà có người Việt vào đây xem rất là nhiều, như là báo Người Việt, báo Tiếng Dân, có rất là nhiều những cái website người Việt vào xem. Và Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với cái phần tin chi tiết sau đây. Cũng vẫn bản tin mà thống kê của Cộng sản Việt Nam, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam về vấn đề COVID-19 thì cả nước Việt Nam có thêm 2.269 ca. Thì thưa quý vị, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam trong chiều của ngày 8 tháng 5 tính theo giờ của Việt Nam, tức là mới cách đây có vài tiếng thôi thưa quý vị, thì đã công bố thêm có 2.269 ca mắc mới của COVID-19, giảm 1.077 ca so với cái ngày trước đó. Số bệnh nhân đang thở oxy là 473 ca. Trong số 2.269 ca mắc mới này có 1 ca là nhập cảnh vào Việt Nam và 2.268 ca là ở trong nước. Tại 51 tỉnh, thành phố, trong đó có 1.529 ca trong cộng đồng. Những cái thành phố, những cái tỉnh mà ghi nhận ca bệnh nhiều như sau: Hà Nội có 338 ca, Nghệ An có 140 người, Tuyên Quang 135, Phú Thọ 129, Quảng Ninh 120, Yên Bái 101, tức là tính hàng con số 100 đó thưa quý vị. Tính hàng con số 9 thì có Quảng Bình 97, Bắc Ninh 92, hàng 8 thì có Bắc Giang là 82, hàng 7 có Vĩnh Phúc 78 thưa quý vị. Sài Gòn thì chỉ có 30 trường hợp chính tính cho đến thời điểm của ngày hôm nay. Trong ngày thưa quý vị thì có khoảng 30 trường hợp đó. Rồi ở đâu nè, theo những hoàn tính coi tính nhìn thấy thì ở Lâm Đồng có 41 người đó, rồi Đắk Nông thì 19, rồi Quảng Trị 16, Bà Rịa Vũng Tàu 15, Bình Định 13, Tây Ninh 12, Quảng Nam 10, Bình Dương 10, Đà Nẵng 10, Vĩnh Long 9, rồi Phú Yên 8, Khánh Hòa 6, Đồng Tháp thì 6, Cà Mau 6, Bình Thuận 5, Đồng Nai 2, Bến Tre 2, Kiên Giang 2, cũng như là Hậu Giang có 1. Thưa quý vị, đó là cái con số thống kê mà Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam thông báo khi mà có người đến kiểm tra. Thưa quý vị, thì các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Hà Nội giảm 292 ca, Vĩnh Phúc 144, Bắc Ninh giảm 61. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với cái ngày trước đó là Đắk Nông thì tăng 11, Bà Rịa Vũng Tàu tăng 10, Phú Yên thì tăng 88. Thưa quý vị, và từ cái đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 2021 tính cho đến nay thì số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.668.433 ca, trong đó có 9.317.774 ca bệnh nhân đã được gọi là công bố là khỏi bệnh đó thưa quý vị. Từ cái ngày 17:30 của ngày 7 tháng 5 cho đến 17:30 của ngày 8 tháng 5 thì cả nước ghi nhận thêm có 1 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay đó là 43.056 trường hợp, chiếm tỷ lệ là 0.4% so với lại tổng số ca nhiễm. Thưa quý vị, đó là bản tin COVID đầu tiên tính cho đến cách đây vài tiếng, theo như Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cho biết là như vậy. Thưa quý vị, và thưa quý vị, tiếp theo thì Hòa Tĩnh xin được mời quý vị cùng đến với một cái bản tin nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hủy bỏ khai báo y tế. Thưa quý vị, trên tờ báo Việt Nam Net thì trong cái ngày 5 tháng 5 2022 loan tin thì Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cũng đã ra một cái văn bản thông báo là tạm dừng cái việc khai báo y tế nội địa. Trước đó thì ngày 26 tháng 4, tức là tháng trước, thì cơ quan này cũng đã có một cái công văn yêu cầu là các cửa qua không biết là qua đâu, họ phải tạm dừng áp dụng khai báo y tế đối với những cái người nhập cảnh, thì có thể đó là những cái cửa biên giới, cửa hải quan nhập cảnh vào thì họ sẽ tạm dừng họ áp dụng khai báo y tế đối với những cái người mà nhập cảnh vào Việt Nam kể từ ngày 27 tháng 4. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam giải thích là do nhà cầm quyền cũng đã kiểm soát được cái dịch bệnh trên phạm vi gọi là phạm vi cả nước. Tỷ lệ người nhiễm dịch cũng như là tử vong chỉ còn dưới 10 ca trong một ngày, và tỷ lệ người tiêm vaccine COVID-19 cũng đã ở mức trên 96% đối với những cái người mà từ 12 tuổi trở lên, và hiện thì đang tiêm vaccine cho trẻ từ 5 cho đến 11 tuổi ở Việt Nam đó thưa quý vị. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam yêu cầu là các cơ quan vẫn phải duy trì giám sát cũng như là phát hiện sớm cũng như là điều tra giải quyết cái ổ dịch COVID-19 một cách kịp thời, có hiệu quả theo lệnh của nhà cầm quyền. Đồng thời, các địa phương phải chủ động cập nhật tài liệu truyền thông ra khuyến cáo cũng như là chống dịch phù hợp với thông báo trên, thì biện pháp chống dịch 5K đó là khẩu trang nè, khử khuẩn nè, khoảng cách nè, khai báo y tế cũng như là không tụ tập của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã có cái sự thay đổi rồi đó thưa quý vị. Liên quan lòng vòng với cái đại nạn COVID-19, cái ảnh hưởng hay hoặc là những cái hệ lụy hay hoặc là những cái gì mà đen tối của Cộng sản Việt Nam, thì Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã bắt thêm 2 người trong cái vụ gọi là bay giải cứu thưa quý vị. Tính Hà Nội cho hay là liên quan đến cái đường dây tổ chức bay giải cứu ở cái cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam vào hôm 6 tháng 5, thì Bộ Công an Cộng sản Việt Nam loan báo là bắt thêm 2 nữ giám đốc doanh nghiệp để làm rõ cái hành vi gọi là đưa hối lộ. Và thưa quý vị, theo như tờ báo Thanh Niên cho hay thì 2 người vừa bị bắt đó là bà Nguyễn Thị Tường Vi, 42 tuổi, là giám đốc công ty tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam, cũng như là bà Nguyễn Thị Dung Hạnh, 50 tuổi, giám đốc của công ty G Việt Nam 19. Bản tin trên các báo Việt Nam về cái vụ bắt giữ 2 bà này khá là sơ sài và dựa vào cái nguồn tin của Bộ Công an mà thôi. Trước bà Vi, bà Hạnh thì hồi trung tuần tháng 3 thì bà Nguyễn Diệu Mơ, bà này giữ chức là tổng giám đốc của công ty thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình, bị bắt với cái cáo buộc gọi là đưa hối lộ, cũng trong cái vụ tổ chức các chuyến bay giải cứu đó thưa quý vị. Và trong cái vụ án này thì công luận rúng động với cái vụ gọi là bắt bà Nguyễn Thị Hương Lan, bà này giữ chức là cục trưởng của cái cục lãnh sự, và ông Tô Anh Dũng, thứ trưởng ngoại giao. 2 giới chức này cùng bị cáo buộc là nhận hối lộ khi mà tổ chức những cái chuyến bay giải cứu rồi đưa người Việt ở ngoại quốc về Việt Nam trong cái thời điểm mà các chuyến bay thương mại bị tạm dừng vì cái ảnh hưởng của cái dịch COVID-19. Liên quan đến cái vụ bê bối bay giải cứu thì hồi tháng 2, báo Việt Nam Plus đã dẫn giải trình của Bộ Giao thông Vận tải theo yêu cầu của Bộ Công an Việt Nam, cho rằng là không được giao cấp phép các chuyến bay giải cứu. Bộ Giao thông Vận tải đã không được giao trách nhiệm trong cái việc đánh giá tổng hợp nhu cầu phê duyệt danh sách công dân cấp phép cho các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo, báo này đã cho biết như vậy. Và từ khi mà cái dịch bệnh bùng phát thì Việt Nam tổ chức gần 800 chuyến bay đưa hơn 200.000 công dân từ hơn 60 quốc gia cũng như là vùng lãnh thổ về nước. Khi mà các chuyến bay giải cứu cũng như là những cái chuyến bay combo được mở thì nhiều hành khách than phiền về cái chuyện là họ phải mua vé một chiều với giá cắt cổ lên đến hàng ngàn đô la và thủ tục rất là rườm rà. Trước khi đường dây bay giải cứu bị phanh phui với cái việc mà bắt giữ một loạt những cái giới chức Bộ Ngoại giao, thì các báo Việt Nam cũng tuyên truyền rằng là cái việc mà tổ chức những cái chuyến bay giải cứu là để thực hiện cái chủ trương nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Hoạt động này được ghi nhận là một cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế cũng như là Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam trong cái công tác mà họ cho là bảo hộ công dân của nước mình đó thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, và cũng liên quan đến những cái nhân vật chóp bu cầm quyền từ thành phố cho đến tất cả các cấp, thì thưa quý vị, giám đốc sở ở Sài Gòn nghỉ hưu trước tuổi sau khi mà bị nhiều tố cáo. Thưa quý vị, trong lúc mà đang bị thuộc cấp tố cáo liên miên thì ông Lê Minh Tấn giữ chức là giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Sài Gòn được Ủy ban Nhân dân thành phố này ban hành một cái quyết định gọi là cho nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Và theo như báo Tuổi Trẻ hôm 6 tháng 5 thì ông Tấn, 59 tuổi, lẽ ra đến năm sau thì mới nghỉ hưu theo cái luật lao động. Báo này cho biết thêm ông Tấn nghỉ hưu trong lúc mà đang bị nhiều đơn tố cáo vi phạm cái gọi là cái công tác lãnh đạo điều hành, trong đó có cái hành vi trù dập cán bộ phòng, ban, trung tâm trực thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội. Cái điều kỳ lạ là các đơn thư tố cáo vì giám đốc sở được gửi đi từ tháng 3, nhưng theo quy trình thì các đơn thư này đã được văn phòng của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố chuyển đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Tiếp đó thì văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố lại đá cái đơn này qua cái thanh tra của thành phố. Và không rõ trước lúc mà ông Tấn chính thức ông bị nghỉ hưu thì Ủy ban Nhân dân thành phố có làm rõ những cái cáo buộc bê bối tiền bạc cũng như là trù dập cán bộ nhắm vào ông này hay không. Và theo như tờ báo Thanh Niên vào hôm 5 tháng 5 thì có ít nhất là 2 đơn tố cáo ông Tấn chỉ đạo 2 người dùng cái tài khoản cá nhân để mà nhận tiền đóng góp ủng hộ khắc phục hậu quả dịch COVID-19 tại cái cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá và trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thành Lộc. Hồi giữa tháng 10 năm 2021, thưa quý vị, ông Tấn từng gây tranh cãi với phát ngôn về cái tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Sài Gòn. Thưa quý vị, trong gần 5 tháng qua thì dịch bệnh trên cái địa bàn thành phố rất là ác liệt, kinh hoàng. Nhưng mà đến giờ này thì chưa ai mà thiếu ăn, thiếu mặc, chưa ai mà khốn khổ cả. Ông Tấn, ông gây tranh cãi về các môn cái phát ngôn của ông về cái dịch bệnh COVID-19 ở Sài Gòn trong cái hồi giữa tháng 10 của năm ngoái, thưa quý vị. Và sau khi mà bị công luận chỉ trích thì ông Tấn thanh minh thanh nga trên một số những tờ báo rằng là ông bị phóng viên dẫn lời không chính xác. Cụ thể là ông Tấn cho biết mình đã phát biểu là không để ai bị thiếu đói, thiếu mặc và khốn khổ, chứ không phải là chưa có ai bị thiếu ăn, thiếu mặc và khốn khổ. Tuy nhiên, vài ngày sau thì tờ Lao Động đã trích lời xin lỗi của ông Tấn rằng ông phát biểu như thế là chưa gãy gọn, chưa thể hiện rõ những cái khó khăn vất vả, những cái lo toan về cuộc sống, những cái lo lắng về cái mối nguy hiểm trước cái nguy cơ của dịch bệnh đang ảnh hưởng trực tiếp đến mọi gia đình, mọi người dân trên địa bàn Sài Gòn, và thừa nhận đây là cái sơ suất cá nhân của ông đó, thưa quý vị. Wow, thưa quý vị đó. Làm gì làm chứ, có chức có quyền mà, thưa quý vị. Cho nên thì họ cũng đã lấp liếm đi rất là nhiều trong cái tình trạng của mình, phải không, thưa quý vị. Rồi cũng một cái vấn đề gọi là liên quan đến những cái người mà lãnh đạo chấp bu ở thành phố Sài Gòn, tức là thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi xin được nói về ông Tất Thành Cang. Ông than rằng là 10 năm tù quá là nặng đi. Thưa quý vị, cựu phó bí thư thành ủy thành phố Sài Gòn, tức là thành phố Hồ Chí Minh HCM, đã kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem lại cái mức án 10 năm tù vì quá nặng và có nhiều tình tiết chưa đúng. Thưa quý vị, sáng của cái ngày 5 tháng 5 vừa qua, tòa án cấp cao của thành phố đã mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư của thành ủy của thành phố Hồ Chí Minh. Người bị cáo buộc vi phạm cái quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo cái điều 219 của Bộ Luật Hình sự Cộng sản Việt Nam ban ra vào hồi năm 2015, thưa quý vị. Ông Tề Trí Dũng, ông cựu tổng giám đốc của công ty xây dựng Tân Thuận, gọi tắt là IPC, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Sadeco, và 6 người khác cũng xin tòa phúc thẩm xem xét để mà giảm nhẹ cái hình phạt. Là bị hại thì Sadeco đã đề nghị tòa phúc thẩm buộc ông Dũng và các đồng phạm phải bồi thường là 2,8 tỷ thay vì là 1,3 tỷ như là bản án sơ thẩm đã tuyên. Công ty này cũng đề nghị hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 13 của công ty, đăng ký tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ lên 260 tỷ đồng. Sadeco có vốn điều lệ 170 tỷ đồng, gồm có vốn của cổ đông IPC 44%, văn phòng thành ủy gọi tắt là VPTU là 16,7%, các cổ đông khác là khoảng 14,1%. Hội đồng xét xử sơ thẩm cho rằng là ông Cang với cái vai trò là phó bí thư trực tiếp chỉ đạo hoạt động của cái văn phòng thành ủy có cái vốn góp tại Sadeco, phải hiểu và nắm rõ những cái quy định về quản lý kinh doanh sử dụng vốn nhà nước ở bên ngoài. Tuy nhiên, khi mà văn phòng xin ý kiến về cái việc mà gọi là chuyển nhượng cổ phần tại Sadeco với cái giá là 40.000 đồng cho một cổ phần thì bị cáo đã không chỉ đạo thực hiện theo quy định đấu giá công khai và thẩm định giá. Hành vi này của ông Cang được cho là đã tạo ra những cái điều kiện cho Tề Trí Dũng cũng như là đồng phạm thực hiện cái việc mà chuyển nhượng 9 triệu cổ phần của Sadeco cho công ty Nguyễn Kim, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cái gọi là cho nhà nước. Tại cái phiên sơ thẩm vào hồi tháng 1 năm 2022 thì ông cựu phó bí thư đã khẳng định mình không có quen biết mình để mà giới thiệu công ty Nguyễn Kim tham gia vào Sadeco cũng như là chỉ đạo trong cái việc mà phát hành 9 triệu cổ phần. Và thưa quý vị, cái thời điểm đó thì báo Đặng cũng đã ghi nhận cái lời sau cùng của ông Cang. Ông nói rằng là đứng trước tòa hình sự là một cái điều đau xót nhất của cuộc đời, và đây là điều mà không ai mong muốn, kể cả là khách quan hay hoặc là chủ quan. Ông Cang cũng đã nói rằng và cho rằng là không bao giờ mà cố ý để xảy ra sai phạm. Quá trình công tác hơn 30 năm, bị cáo chưa bao giờ mà sợ khó, sợ khổ, sợ đổ lỗi cho cấp dưới, cấp trên, dám làm, dám chịu. Thưa quý vị, ông ta nói là như vậy. Thưa quý vị, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Nói về những cái viên chức mà Cộng sản Việt Nam mà vi phạm pháp luật thì chúng tôi có được một cái bản tin trên tờ báo Tuổi Trẻ ra cái ngày 3 tháng 5 cũng đã loan tin là tại cái cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cộng sản về phòng chống tham nhũng tiêu cực vừa qua, thì ông Nguyễn Viết Chức, ông này là ông cựu phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội Cộng sản Việt Nam, khẳng định cái số viên chức là bí thư, là tỉnh ủy vi phạm nghiêm trọng bị giải quyết trong thời gian qua chỉ là một số bộ phận nhỏ, chỉ là con sâu làm rầu nồi canh mà thôi. Hiện tại, thưa quý vị, nhà cầm quyền đang có những cái đề án gọi là thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cho nên, ông Chức ông cho rằng là người trong ban chỉ đạo thì cả bản thân và gia đình phải trong sạch, không tham ô và tham nhũng. Còn đối với lại ban chỉ đạo ở cấp trung ương thì ông Chức đề nghị là nên để ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản làm trưởng ban. Các thành viên còn lại là đại diện lãnh đạo của các ban, của Đảng, của Quốc hội, của Mặt trận Tổ quốc, của Bộ Công an, của Tòa án, của Viện Kiểm sát, cũng như là các ban ngành cấp cao khác. Vì vậy, ở địa phương thì cũng nên theo cái mô hình cấp trung ương, trưởng ban và các thành viên là cái người đứng đầu của cơ quan đơn vị. Còn ông Nguyễn Túc, ông ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Cộng sản, nó cho rằng là ban chỉ đạo cấp tỉnh sau khi mà thành lập phải đặt dưới sự điều hành tập trung thống nhất của ban chỉ đạo trung ương để tránh bị chi phối và ta gọi là trên nóng dưới lạnh đó, thưa quý vị. Nói về những cái luật đất đai trong khoảng thời gian vừa qua thì thưa quý vị, vào ngày hôm qua, hôm 7 tháng 5 thì Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bước sang cái ngày làm việc thứ tư với cái sự hiện diện của cái gọi là cái tứ trụ cùng với lại các thuộc cấp. Thì thưa quý vị, theo các báo ở Việt Nam, sự kiện kéo dài một tuần này dự kiến là quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có cái việc gọi là đổi mới chính sách pháp luật về cái vấn đề đất đai. Liên quan đến chủ đề này thì trên tờ báo VOV đã cho biết là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Tổng Bí, đề nghị là phải làm rõ cái vấn đề vì sao mà ở nhiều nơi cái việc mà sử dụng đất vẫn còn lãng phí, hiệu quả thấp, tệ tham nhũng, rồi cái tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi, thậm chí là gia tăng. Vì sao mà cái số mà vụ mà khiếu nại tố cáo thuộc về cái lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều và phức tạp như vậy? Không rõ ông Trọng cùng với là các thuộc cấp có tìm ra được câu trả lời cho các câu hỏi nêu trên khi mà hội nghị kết thúc. Tuy vậy, theo giới quan sát thì không chỉ có không có cái chỉ dấu nào cho thấy là cái lãnh đạo Đảng thật tâm muốn sửa cái luật đất đai. Một hồi trung tuần tháng 4 thì thưa quý vị, các báo ghi nhận là cái chuyện mà luật đất đai sửa đổi lỡ hẹn tại cái nghị trường lần thứ tư do chính phủ Việt Nam gọi là xin lùi. Và liên quan đến cái luật đất đai thì ông Nguyễn Thông, ông này là ông cựu biên tập viên của tờ Thanh Niên, một tờ báo của Việt Nam trong nước, đã bình luận trên trang cá nhân rằng thì là hội nghị trung ương lần 5 này, hội nghị 15 hội nghị 5 của Đảng cầm quyền không phải là tự dưng mà bàn về cái luật đất đai. Nó đã nhận thấy cái luật ấy nó giết của nó biết bao nhiêu cán bộ đảng viên ưu tú rồi, cho nên hoảng. Em ơi, muộn rồi em ạ, không cứu chữa được gì đâu. Bệnh đã ăn vào đến xương tủy cao hoang mà lại cứ loay hoay cạo gió nhức đầu rồi dán cao rồi bôi thuốc đỏ. Chăm cứu thì có rời mới cứu được. Ông Thông cũng đề nghị là giải pháp duy nhất đó là phải dẹp ngay cái luật đất đai vô lý, bất chấp, bất nhân, ác độc, rồi dẹp ngay cái thứ quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân lừa đảo này. Toàn dân sở hữu, mượn tiếng dân, cho nên muốn cướp lúc nào thì cướp. Ngày xưa bao nhiêu năm dài đất đai ở đất nước này do con người khai phá mở mang tạo lập là thuộc sở hữu tư nhân, chứ làm chó gì mà sở hữu toàn dân mà vẫn hình thành nên cái đất nước. Theo Facebook, Nguyễn Thông bị viết như vậy. Và bên dưới cái bài đăng của ông Thông thì Facebooker Tưởng Chu Nguyện đã bình luận là cây nào thì hoa ấy, cái gốc không nằm ở cái luật đất đai đâu bác ạ. Bác thấy đấy, hội nghị trung ương đẳng thì bàn về cái việc đẳng chứ bàn về cái luật gì đâu. Vâng, thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hoàn tính cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày vui. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.